Sky Gold Radio.
This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với Tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Nếu quý vị có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ trong thời gian qua thì xin mời quý vị gọi vào 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả 1160 em và Dũng Nghiêm.
Dạ, thưa chú khỏe không?
Cả tuổi này thì thỉnh thoảng nó cũng bệnh mà thỉnh thoảng ấy thôi chứ. Nhưng mà vẫn còn làm đài nổi thì cũng còn ướt sao?
Dạ. À, thời gian qua công việc của chú có gì đặc biệt không? Chú có thể chia sẻ đến với khán giả thì chú?
Đây là cái mùa của tất cả thành phố. Nghị viên, thị trưởng rất là bận rộn trong vấn đề chia tiền cho các bộ như công chánh, rồi cảnh sát, cứu hỏa. Thành ra bận rộn cho đến cái tuần thứ hai của tháng 9 thì hầu như tất cả những thành phố ở trong tiểu bang Texas đều cái thời gian mà gọi là phân chia tài chánh nó cũng bằng điều với nhau, tức là thời gian chánh phủ bắt buộc ngày mấy phải là ngày cuối cùng đó. Thành ra cũng sắp sửa xong rồi, còn 2 tuần nữa.
Dạ. Yeah. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với thị trưởng Trương Minh Ẩn. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi vào. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú thì chỉ còn có khoảng hơn 2 tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ rồi. Đúng. Thì có những cái sự kiện gì vừa qua chú có thể tâm tình một chút về tình hình bầu cử của nước Mỹ được không thưa chú?
Hiện tại thì ở đây nếu mình nói chuyện trên đài thì chú cũng đưa cái điểm mà chú nhận xét thôi. Chứ không phải là nói đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ cái nào hay hơn, phải không?
Dạ.
Thì quý vị là những người so sánh. Ở trên đài chúng tôi nói thì để giúp đỡ quý vị ý kiến mà thôi. Quý vị có tưởng tượng rằng một người ra tranh cử tổng thống thì khi nếu đắc cử thì trở thành tổng tư lệnh quân lực của Hoa Kỳ, mà trong khi đảng Cộng Hòa thì ông Trump đã từng làm 4 năm rồi và đất nước rất hòa bình, mà không phải hòa bình cho Hoa Kỳ mà hòa bình trên thế giới. Còn đảng Dân Chủ bà Kamala đây chưa bao giờ đi lính, chưa bao giờ hiểu về bất cứ chuyện gì, và ngay cả đảng Dân Chủ là cái đảng mà cái cơ quan mà cầm súng ống cũng như bảo vệ an ninh Hoa Kỳ là cảnh sát, thì cũng đã đa số những thành phố Dân Chủ đều defund, tức là giảm bớt tài chính cho cảnh sát. Thì nếu mà trời xui đất khiến bà này mà trở thành tổng tư lệnh quân lực của Hoa Kỳ thì quý vị nghĩ thế giới này đi về đâu? Trong mấy tuần qua sau khi tôi nghe những bài nói chuyện thì người ta phỏng vấn bà, ngay cả hỏi vậy chứ nước Ukraine nằm ở đâu thì bà cũng chẳng biết, và có bao giờ bà qua phi Âu Châu không. Thành ra bà muốn xây dựng lại NATO mà không biết cái vùng đó là cái gì, và ngay cả bây giờ cái thế giới người Tàu hầu như là ngang hàng với Hoa Kỳ về vấn đề quân sự, thì nếu đưa một cái người mà từ bấy lâu nay chẳng biết gì hết thì quý vị cứ nhìn đi, hiện tại rằng đứng sau lưng thì những ông cựu tổng thống của Dân Chủ, những người bên truyền thông báo chí là đưa bà này lên và tung hô bà này giống như một thiên thần từ trên đời xuống. Nhưng mà quý vị có biết rằng nếu một người tổng thống kế tiếp mà không có mạnh thì người Trung Quốc sẽ là cường quốc thế giới. Mà khi cường quốc thế giới, người Mỹ không đi xâm chiếm xứ nào hết. Nhưng mà nếu Trung Hoa thì bắt đầu đã có những cái hành động, cái lưỡi bò đó, nào muốn lấy Philippines, đất của người ta, Indonesia, Mã Lai, nhất là Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Thì quý vị hãy nhìn thấy những cái gương đây đi. Bên Campuchia, nếu quý vị chưa qua, quý vị cũng sẽ thấy Trung Quốc đưa tất cả những cái casino qua bên đó. Thì từ từ á, Campuchia sẽ đi vô con đường tùy lạc và dân chúng sẽ rất là đau khổ. Thì hiện tại bây giờ muốn cứu vãn đất nước Hoa Kỳ chỉ có đảng Cộng Hòa, mà nhất đảng Cộng Hòa là ông Trump. Tại vì đối với tôi á, tôi ủng hộ ông Trump là tại vì 4 năm ông ta làm tổng thống, trên thế giới hầu như không có cuộc chiến nào hết. Trong thời gian ông Trump săn nhất rất là thấp, tiền mướn nhà cũng thấp, đồ ăn cũng thấp, đó là những cái mà người ta gọi là an cư lạc nghiệp, đều thấp hết. Còn hiện tại bây giờ sáng nay tôi coi cái một cái cuộn băng mà của trong cái lúc mà đảng Dân Chủ, Đại hội đảng Dân Chủ, thì CNN đưa ra tin tức là lúc trước đảng Dân Chủ đưa ra là nào là cái người thất nghiệp rất là ít, nhưng mà thật sự mới vừa đây là họ không nói thiệt là có 800, thêm 818.000 người ở trên đất Mỹ trong thời gian tháng 4 năm rồi cho tới tháng 3 năm nay là không có việc làm. Thì tình trạng bây giờ mình không cần nói là đảng nào hay hơn đảng nào. Quý vị hãy nhìn thấy đi. Tất cả những chung cư, những người mà không có đủ tiền mua nhà đó, thì hầu như số tiền nhà càng ngày càng cao. Ngay cả có một số sinh viên ở nội trú chịu không nổi, phải về ở lại với cha mẹ và học gần trường gần. Đồ ăn lúc hiện tại bây giờ rất là cao. Từ tiệm Việt Nam, tiệm Mỹ, tiệm Mễ, cái gì cũng tăng giá hết. Rồi trong vấn đề di chuyển thì xăng nhất quá cao. Thì đã tất cả những anh chị em mà có con em đi học trường cần lái xe thì mỗi ngày cái tiền xăng hầu như là nó gần gấp đôi hoặc là gấp rưỡi. Do đó quý vị hãy phân chia những cái này đi. Hãy đất Mỹ mà không an cư lạc nghiệp thì không thể nào mà có sự hòa bình trên thế giới hết. Đất Mỹ phải mạnh thì thế giới mới hòa bình. Đất Mỹ mà siêu siêu ảnh ảnh giống như thời ông Biden thì Ukraine đánh nhau, Iran đánh Do Thái đánh Hamas, rồi ở bên Congo thì nó nổi loạn khắp nơi hết. Và hầu như ở Trung Quốc thì từ từ đi xâm chiếm những cái thứ khác. Thì quý vị thấy chúng ta hãy giúp đỡ, ủng hộ. Đối với tôi, cá nhân tôi ủng hộ ông Trump 100% là tại vì cái quá khứ ông đã cho thấy là ông đã làm được cái gì. Còn hiện tại bà Kamala đó, trong 3 năm rưỡi qua đó, bà yên lặng giống như chiếc xe chạy điện mà cái ông gì talk show nói đó. Do đó quý vị muốn một người chỉ nói mà chúng ta chưa thấy một cái gì thành quả của người này làm. Quý vị có tin tưởng để giao cái đất Mỹ này cho một cái người đó làm một cái vị lãnh đạo? Tại vì đất Mỹ không phải lãnh đạo chỉ có Hiệp Trung Quốc, mà lãnh đạo cả thế giới. Thì quý vị hãy suy nghĩ đi. Đừng vì ghét ông Trump và quý vị nói rằng tôi thù ông, bây giờ tôi không cần biết ông làm tốt hay xấu, tôi phải thù ông. Ở đây tất cả chúng ta sống với nhau trên quả địa cầu này rồi, ai cũng phải ra đi. Đừng có hận thù. Thì ở đời nếu chúng ta thực hiện được ba cái tham sân si, mà chúng ta đừng có sân hận si mê bất cứ một điều gì hết, thì con người sẽ hòa bình ở phản vui.
Dạ đúng rồi chú Minh Nặng nói rất là đúng. Tại vì Dũng theo Dũng Nghiêm cũng tiếp xúc với nhiều người á, nhiều người cũng nói rằng họ bầu cho bên đảng Dân Chủ, cho ví dụ như trước đây họ thích hồi ông Tổng thống Biden ông chưa có rút lui á, thì tao nói ông Tổng thống Biden ông hiền lành, ông chân thật, còn nói cựu Tổng thống Trump ông nhiều người nói họ không bầu tại vì họ ghét ông quá, ông nói nhiều quá, ông kiêu ngạo quá. Rồi bà Kamala Harris thì thấy bà cười tươi như hoa, còn ông Trump thì cái mặt ông quậu quậu câu có, nhưng mà cái đó là theo ý kiến riêng của Dũng Nghiêm, là những cái đó, những cái nói nhiều, những cái kiêu ngạo hay cái gì đó là cái tính cách thôi, chứ không phải là khi mà mình bầu tổng thống mình mới tìm người có tài năng để mà dẫn dắt đất nước mình, mà Mỹ là một cường quốc thì có thể dẫn dắt luôn cả thế giới nữa. Cho nên ví dụ như ông cựu tổng thống Trump, cái mặt ông cau có tại vì thời gian qua ông bị những cái bất công, những cái vô lý đến với ông rất là khó chịu, thì đương nhiên năm sau ông cười nổi. Còn khi mà mình bầu một cái tổng thống thì mình phải tìm cách như bầu một người nào mà có cái năng lực mà đưa cái đất nước mà không, bây giờ không có bị ảnh hưởng bởi cái giá cả tăng cao, mọi thứ căng sao, nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mình. Mình đi chợ hàng ngày mình thấy giá cả bây giờ nó tăng đến khoảng từ 20-50%, rồi cái an ninh biên giới thì di cư lậu, tội phạm tràn vào, nó làm cho nước Mỹ hiện giờ đang rất là mất an ninh trầm trọng, rồi defund cảnh sát nữa, bây giờ không ai dám vô cảnh sát hết, rồi cảnh sát thiếu, lương không đủ, thì khi mà có những cái chuyện khẩn cấp cần đến thì cảnh sát không có để mà có thể đáp ứng được cái bảo vệ an ninh trật tự cho mình nữa. Cho nên và thứ hai nữa, hai cái cuộc chiến tranh xảy ra trên thế giới đã sử dụng rất nhiều tiền của người Mỹ, mà tiền đó cũng từ tiền thuế của mình ra, đúng chú? Cho nên mình sẽ sáng suốt mình lựa chọn những cái nào, người nào mà tài năng
đúng
để
dạ. Và cái quan trọng nhất là chúng ta đừng có quên cái chuyện mà mười mấy triệu người bất hợp pháp vào đây đã gây bao nhiêu cái chuyện mà giết chóc, hãm hiếp những người vô tội. Rồi thêm cái buổi mà đảng Cộng hòa, Dân chủ đang Democrat Conference đấy, thì đã thấy Chicago nổi loạn và cũng đã có một số người chết ở Dũng Nghiêm. Thì nhìn thấy rằng nếu muốn hòa bình thì chúng tôi nghĩ rằng quý vị nên ủng hộ ông cựu tổng thống Trump trở lại. Tại vì đối với tôi không có, ví dụ như một vị tổng thống mà giống như ông Kennedy cũng là dân chủ phải không Dũng em?
Dạ. Yeah.
Nhưng mà thời ông là làm cho rất mạnh, tôi ủng hộ Kennedy 100%. Nhưng mà thời này tôi thấy, nghĩa là đại khái, mình muốn làm ăn với ai đó, thì mình muốn hùng vốn làm ăn ai, mình phải biết người đó đã từng trong quá khứ đã làm được chưa phải không Dũng em?
Yeah.
Còn bây giờ có một cái người bỗng dưng từ đâu tới chưa làm được cái gì hết mà la lối ôm sùm là được đài cũng như quảng cáo, trời người này giỏi giỏi, quý vị có dám bỏ tiền vô để làm ăn chung không? Thì đây là tình trạng của bà Kamala và ông Tổng thống Trump. Ông Tổng thống Trump đã được người đồng đảng Cộng hòa ủng hộ ổng với những bao nhiêu triệu lá phiếu, còn bà Kamala chưa được một lá phiếu nào ủng hộ ổng để đại diện cho đảng Dân Chủ. Thì quý vị muốn một người đã được bao nhiêu triệu người ủng hộ, còn người kia đó chưa có một lá phiếu nào bỏ cho bà ta hết. Đây là cái cuộc giàn cảnh của Dân Chủ đưa ông Biden ra rồi cuối cùng họ thay thế. Chú cũng đã biết rằng trước sau ông Biden cũng sẽ bị trút thế. Thì trong những cái bài nói chuyện của Tổng thống Biden đó, cũng dòm thấy ông rất bực mình là ông bị hạ bệ đó Dũng em.
Yeah.
Thì bây giờ quan trọng trở lại là quý vị làm sao phải có người bảo vệ biên giới mình, đừng cho tình trạng qua nữa. Quý vị nhiều khi quý vị không dính dáng vô chính quyền, đối với tôi chính dáng về vấn đề tiền bạc của chính quyền, tiền bạc cho để mướn cảnh sát. Thì chúng tôi thấy càng có nhiều người di cư bất hợp pháp thì thành phố cần phải có nhiều thêm cảnh sát. Nhưng mà muốn nhiều thêm cảnh sát thì chúng ta phải bắt buộc phải có tiền. Mà tiền á ở đâu ra? Nếu kinh tế suy sụp thì tiền mướn cảnh sát không có, mà nếu mướn cảnh sát mà không lo những chuyện khác thì đường xá bắt đầu hư rồi, sở cứu hỏa ít người hơn, nhà cháy chạy lại chậm hơn, thì đó là những cái quý vị cần phải suy nghĩ. Muốn nước giàu dân mạnh cần phải có một người leader, chẳng hạn như trong thành phố tôi trong 30 năm nay nằm trong một trong năm thành phố nằm ở dưới cái tiểu bang cái county của ta đang trong 21 thành phố, mà hiện tại bây giờ tôi không phải khoe là tôi là một người giỏi nhất, nhưng mà tôi đã đưa thành phố này trở lại upside down, và hiện tại giờ thành phố tôi đã trả lương trong một trong 10 thành phố cao nhất của ở tại ta đang county. Thì cái leadership lúc đầu khi tôi làm cảnh sát tôi không nghĩ leadership quan trọng đến vậy, có quan trọng, nhưng mà một người thị trưởng có thể thay đổi một thành phố từ nghèo khổ trở lên giàu có thì thì quốc gia cũng vậy, phải có một vị tổng thống hùng mạnh thì nước giàu dân mạnh nó sẽ trở lại với chúng ta. Còn quý vị vì ghét cái mà không chăm cách nói chuyện, tôi cũng ghét ông ta ngày đầu tiên, nhưng mà đến khi ông làm được việc tôi mừng quá. Tại vì đối với ông bà già xưa hay nói câu này Dũng Em, cái người mà có tài thì có tật hả Dũng Em?
Dạ. Yeah.
Có tật có tài phải không?
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà mình đừng có nhìn thấy cái tật người ta, mà mình phải nhìn thấy cái hành động ông này làm được gì. Tôi chẳng thà hùng vốn như một người mà mỗi tháng tôi lấy được tiền lời, còn hơn là hùng vốn như người cười vui vẻ mặt, nói toàn là những chuyện mình thích nghe lỗ tai không. Nhưng mà tháng nào tiền cũng hụt hết, càng ngày càng suy đồi, nghĩa là suy sập trong vấn đề làm ăn chung, thì tôi không bao giờ ủng hộ những người đó đâu. Quý vị hãy chọn lá phiếu của mình ngày 4 tháng 11 này một cách nghĩa là quan trọng lắm. Tại vì giữa lá phiếu quý vị để đưa một người có thể đưa đất nước trở thành đệ nhị trên thế giới. Còn người như ông Trump có thể đưa đất nước Hoa Kỳ này lại lên hàng đầu. Nhưng mà không phải chỉ lên hàng đầu để lợi cho Hoa Kỳ, mà cả thế giới sẽ không có chiến tranh. Hiện tại bây giờ quý vị thấy Ukraine đánh vô Nga Xô rồi. Nga Xô mà gặp cái người khùng như ông Putin á, có thể ông dùng bom nguyên tử. Thì đã dùng bom nguyên tử thì tất cả quý vị cứ suy nghĩ đi. Chúng ta ở trên quả địa cầu này, nếu mà chết thì quá đông, còn nếu mà còn sống thì lật lìa sẽ bị cục tai, cục chân, cục cẳng, hoặc là bị chất phóng xạ làm cho bệnh ung thư rồi cũng trùng được chết. Chiến tranh không có gì vui cả quý vị. Hãy đem lại hòa bình cho thế giới bằng cách ủng hộ ông Tổng thống Trump trở lại Tòa Nhà Trắng kỳ này. Đó là cái bài nói chuyện mà ngắn của riêng tôi. Ok nha. Cảm ơn quý vị.
Vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chú đó, thì đối với một những người mà họ sống một mình đó, chẳng hạn như họ ly dị rồi, họ là người già, họ là những người đơn thân mà không có gia đình, không có người thân con cái bên cạnh đó, thì thưa chú có thể chia sẻ đến những người đang sống một mình như vậy đó, thì họ cần phải làm những cái gì để mà nếu chẳng may mà có chuyện gì xảy ra với họ thì những người thân hoặc là police có thể biết và có thể giúp giải quyết những vấn đề xảy ra sau đó thưa chú.
Ok, chẳng hạn trong thành phố chú, những người mà sống riêng biệt á, thì thường thường á, những nghị viên cũng như là những người xung quanh á, thường thường cho thành phố biết. Và thỉnh thoảng thì có những cái chương trình như cảnh sát, ví dụ như họ biết những người sống độc thân mình, Dũng Em.
Yeah.
Thì thỉnh thoảng họ thường thường chạy ngang, nếu một hai ngày không thấy bà ta ngồi ngay trước cửa chào đón, hoặc là không thấy ban đêm, không thấy đèn trong nhà dặn lên và tắt xuống. Thì đó là những cái cảnh sát sẽ để ý. Hoặc là thấy cái đèn ban đêm dặn lên mà sau 10 giờ, 11 giờ chưa tắt, mà dặn tới suốt đêm nguyên ngày, thì sáng hôm sau phải lại coi vấn đề đó. Đó là những cái kinh nghiệm khi mà mình đi tuần tiểu. Thì giống như ngày xưa chú làm cảnh sát năm 87, chú là làm như chàng vậy. Rồi bây giờ nếu chúng ta, bây giờ mình nói về tất cả mọi người đi luôn, cả người Việt Nam, nếu quý vị không còn thân nhân hay là con cái nó bỏ mình hết rồi đó, thì cái quan trọng nhất á, là nếu quý vị không có tiền, thì đương nhiên khi mình chết thì giỏi lắm, còn cái tiền an sinh xã hội cuối cùng mấy trăm bạc thôi. Thì khi quý vị mà mất, thì quý vị sẽ, cơ quan trong số cái an sinh xã hội đó, sẽ lo những cái chuyện mà cho cái tiền mà để thiêu đốt. Thì lúc đó mình sẽ không có những cái buổi mà đem thi thể mình để cho đồng anh chị em thân thuộc để nó nhìn, mà chỉ bỏ vô cái thùng giấy để thiêu thôi. Nó thật là cũng đáng buồn lắm, Dũng Em. Chuyện thiêu á là cái chuyện tốt, nhưng mà có nhiều khi ra đi mà kiểu mà yên lặng vậy cũng là cái buồn. Và nếu quý vị có những cái gì mà quý vị cần muốn để lại sau khi quý vị qua đời, thì nếu đây là nói chuyện một mình nha, con cái hoặc là thân nhân không có, quý vị nên tìm ít lắm được một người bạn để quý vị, nếu mà quý vị có một những, ví dụ có chiếc xe, quý vị có gửi ai tiền bạc, quý vị nên cho những người này biết. Và nếu mà tại vì quý vị ra ở, ví dụ ở housing đi, sống social security, thì đương nhiên quý vị đâu có muốn khai số tiền, tại trên ngàn mấy là bắt đầu quý vị có đi bệnh viện hay gì đó, họ cũng bắt trả cái copayment. Còn quý vị quá thiệt nghèo thì quý vị nên cũng phải có người bạn mà để có những cái lời trăn trối, để sau này khi tìm đứa con biết cha mẹ. Thường thường có những đứa con ở đây nói về không có người thì không nói gì hết, giống như khi ra đi rồi những gì để lại thì nó, nếu mà quý vị có những cái safety box tiền hoặc là tiền còn dư nhà văn thì nó sẽ đưa vô cái chương mục để là gọi là unclaimed property. Do đó sẵn lát tôi nói chuyện unclaimed property quý vị sẽ ngạc nhiên. Do đó quý vị nên không để ý lắm. Nhưng mà nếu có con cái qua Mỹ này, nó không thích cha mẹ hoặc là sợ phiền, nó ở riêng, thì quý vị cũng nên có những người để quý vị giao. Chẳng hạn quý vị có hộp safety box, quý vị nên có để một cái người như beneficiary. Nhưng mà có nhiều nhà băng họ không cho beneficiary mà họ muốn phải có co-owner, tức là cũng là người đã làm chủ. Quý vị có thể tin tưởng bằng cách, ví dụ người đã làm chủ đi, mà bản thân, ví dụ quý vị có 5.000, 7.000 đi, 100.000, quý vị bỏ trong đó. Thì đến khi mà quý vị còn sống, thì quý vị lúc nào, ví dụ quý vị có cái safety box, thì người ta đưa quý vị 2 chìa khóa, quý vị giữ cả 2 chìa khóa. Nhưng mà cái người kia đó là thuộc về, cũng là chủ của safety box. Thì đến khi quý vị có qua đời mà tìm không được cái chìa khóa đó, thì người đó có quyền vào nhà băng để xin làm cái chìa khóa khác, thì họ có thể mở được. Còn nếu không á, những số tiền đó quý vị nó sẽ sung vô tiểu bang để vô cái phần gọi là unclaimed property. Nó rất là khó. Hoặc là nếu mình có con cái, mình vẫn còn thương nó mặc dù nó bỏ mình, muốn cho cái số tiền này cho nó cũng lấy không được. Do đó quý vị khi còn sống, nếu quý vị có tài sản ít nhiều cũng vậy, là một cái tờ di chúc, quý vị không cần phải mướn luật sư gì hết á. Một tờ di chúc nó có cái form sẵn đề vài chữ, khi tôi chết tất cả tài sản để lại cho con gái tôi tên gì này kia là thôi, mà ai là người đứng ra chia cái gia tài này phải có tên ở trên, nó gọi là tiếng Mỹ gọi là executor. Do đó khi quý vị làm cái tờ đó xong, ở dưới có witness ba người ký. Nhớ nha, ba người ký tên là legal. Còn nếu quý vị có tiền thì mướn luật sư. Nhưng mà thường thường nói ở một mình mà có nhà, có cửa, quý vị nên làm cái will, tức là một cái di chúc. Còn quý vị ở trong housing thì đa số quý vị không có tiền mà có tiền mặt nhiều hơn. Tại tôi biết có những người bán nhà, bán cửa lấy một vài trăm ngàn, nhưng mà giữ tiền mặt trong người chà chè nó cũng là nguy hiểm. Là tại vì ở housing quý vị không bỏ nhà băng được. Nếu bỏ nhà băng quý vị mất housing, hoặc là quý vị nằm trong những cái chương trình mà sự giúp đỡ, chẳng hạn như Medicaid rồi đi. Nếu quý vị có tiền thì quý vị cũng sẽ rất là kẹt. Chỉ trừ khi nếu quý vị có nhà cửa mà đến khi cái lúc mà giây phút cuối cùng xong rồi hết cuộc đời đó, thì những tiền nào ở trong bệnh viện mà còn thiếu thì họ sẽ, ai thừa hưởng cái gia tài này là phải trả cái số tiền đầu tiên sau khi phân phát hoặc là bán căn nhà. Đó là cái basic. Còn nếu quý vị có tiền nhiều quá thì nên mướn một luật sư để làm một cái chuyện mà chủ trì cho quý vị, make sure hoặc là tin tưởng. Thì một cái di chúc đó, quý vị chỉ cần người executor, người này rất là quan trọng, một người bạn thân. Tại vì khi quý vị mất á, thì ra tòa với cái di chúc cũng như người này á, sẽ ra mặt trước tòa, sẽ nhận cái vấn đề chia tiền theo trong di chúc. Và sau khi chia tất cả rồi lên report lại tòa, thì sau đó nhiệm vụ người này cũng đã xong. Cái người mà executor đó, tức là người chủ trì trong cái vấn đề mà coi về cái di chúc phân chia đó, có thể là con mình, có thể là người bạn rất thân mình, có thể là văn phòng luật sư, tùy theo tất cả những gì mà quý vị muốn. Nhưng quan trọng nhất, quý vị cần phải có một người bạn. Và nhớ là cho số người bạn này và khuyên họ, ông có rảnh thì mỗi ngày gọi tôi một tiếng để coi tôi còn sống hay không. Tại có nhiều người tôi làm ngoài đường đó, Dũng em.
Dạ.
Khi chú làm ngoài đường năm 87 cho tới cả cuộc đời chú, có nhiều khi lợi nhà đó, một người mẹ chết. Chết mà nằm đó cầm cuốn sách đọc, rồi cái tay cầm cái kiếm bên trái, cái lò nấu nó nóng lên độ nó nóng nó cháy mà nó chưa phật nhà đi, thì nấu nước sôi rần rần nó nằm nó chết. Do đó cũng là rất là tội nghiệp. Thành ra quý vị cần phải có một người bạn. Còn nếu quý vị nào ở một mình, có con, có cái, nó có giận mình hay gì, nhớ thăm hỏi. Kỳ trước chúng ta đã nói chuyện một lần trong một người bạn của Chúa. Có một cô đó thì có một cái người em gái ở riêng. Đứa con thì bà chị nuôi, nhưng mà cả hai tuần ít khi gọi mẹ lắm. Đến khi mà thấy, ủa sao mấy tuần nay gọi không được, thì lại nhà thì nguyên cái mặt đã bị dòi nát hết đó Dũng em.
Yeah.
Nếu mà ai mà nhìn thấy cái cảnh đó, hãy nhớ rằng mẹ mình có xấu, có đẹp, có gì cũng mẹ mình. Nếu mà ở không thuận với mẹ mở riêng đó, nhớ mỗi ngày gọi mẹ một tiếng. Để chi? Lỡ người này có tắc thở trong nhà ngày đó, thì khi mà chết thì toàn dạng thi thể chứ nhìn thấy cái hình ảnh mà chú mới vừa nói đó.
Dạ.
Nó tàn nhẫn lắm, không thể nào sống được đâu. Do đó quý vị nhớ, Du Lan vừa qua rồi, thì đó là cái nghề ngày thương cha thương mẹ. Quý vị có ghét cha mẹ, nhớ mỗi ngày gọi một lần để coi cha mình còn sống hay không. Nếu quý vị có những người bạn thân biết ta ở riêng, quý vị cầm điện thoại gọi lần không, khi mà quý vị, hoặc là quý vị ở tiểu bang khác cũng được nha. Nếu quý vị gọi lại nhà mà không thấy trả lời, quý vị có thể gọi cơ quan cảnh sát trong cái thành phố đó, các kiểu. Ok, quý vị nhớ nha, gọi cơ quan cảnh sát đó, số điện thoại. Tôi có người bạn ở đó mà tôi gọi mỗi ngày thường thường trả lời, mà tới bây giờ 3 ngày chưa trả lời. Yêu cầu tới đó thăm, check giùm tôi. Cái chuyện đó có tính tiền không? Không, đó là nhiệm vụ của cảnh sát. Ok.
Vâng, cái điều mà chú Chí Minh đang có chia sẻ đến quý vị rất là quan trọng. Tại vì Dũng Nghiêm đọc tin tức thì cũng thấy có rất nhiều người họ ở một mình trong cái apartment, rồi đến lúc mà thấy lâu quá rồi cái, hoặc là hàng xóm, may mà có những hàng xóm họ để ý thấy lâu quá không thấy người đó ra, thì khi cảnh sát đến phá cửa vô thì ông ta chết, thì lúc nào cũng không biết nữa. Và mà cũng có trường hợp Dũng người quen mà Dũng Nghiêm biết ở bên Pháp cũng vậy, cũng sống một mình, nhưng mà hai người bạn rủ nhau đi về Việt Nam, rồi đến lúc mà ra sân bay theo người bạn đứng chờ sân bay vào, không thấy bạn mình tới, mới gọi điện thoại cũng bắt máy, mà sau đó mới quay trở ngược lại nhà thì thấy cái người này cũng chết trong apartment ở bên Pháp á, chết từ lúc nào rồi cũng không biết nữa. Thì cảnh sát điều tra thì nói chắc chết 2-3 ngày rồi. Rồi một người thì cũng hai người bạn xe phòng ở chung nha, bật mang đó, rồi một người đi làm, một người ở nhà, thì cũng may giống như quan tâm đến nhau, giống như chú Minh ổng chia sẻ đó, gọi điện thoại không thấy bắt máy, về nhà thấy đang bị đột quỵ, nằm cũng còn sống nhưng mà đột quỵ, đó là không có bị rất là liệt luôn á chú, cho nên
là không bắt điện thoại gọi ai được.
Dạ đó, cho nên quý vị cũng nếu mà quý vị nào sống một mình cũng nên cẩn thận và làm theo cách mà chú Minh ổng chia sẻ đến quý vị nha. Thưa chú, thì thời gian phần 1 hết, xin mời chú Brett.
Ok.
Dạ, xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Chí Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Chào quý vị thính giả 1160 và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Và thưa quý vị, số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Nếu mà quý vị trong lúc nghe đài cũng chưa có những câu hỏi để mà có thể hỏi chờ sự hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến của chú Trương Minh Ẩn, thì trong thời gian một tuần lễ để chờ đến chương trình tiếp theo, quý vị cũng có thể test những câu hỏi của quý vị vào số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735. Thưa chú, hồi nãy ở trong phần 1 của chương trình chú có nói những người mà có tài sản đó, mà vì phải ở nhà housing đó, rồi giấu tài sản ở trong cái xe bóp hay là ở đâu đó, nên phải chú khuyên là nên làm di chúc. Thì Dũng Nghiêu cũng có nghe nói có người thì khuyên làm di chúc, có người thì khuyên làm cái trớt. Dũng Nghiêu cũng không rành cái vụ này, mà cái này có lẽ cũng là luật sư rành hơn, nhưng mà không biết chú có rành cái này không, chú có thể cho biết khác nhau giữa cái will và cái trớt là cái gì không thưa chú?
Đối với chú thì đó, cái luật lệ của Hoa Kỳ về hậu sự nó nhiều lắm, mà chú chuyên về hình sự. Thì ở đây chú chỉ biết rằng cái an toàn nhất là dù cái trust hay là cái will, miễn mình có một cái tờ giấy mình để lại, thì cái tài sản mình sẽ không bị tiểu bang giữ cho đến khi sau này có nhiều khi mình có chuyện trong nhà thôi. Rồi con cái nó về nó muốn chia cái tài sản này, thì mình phải mướn luật sư nội mà tiền luật sư phí không á Dũng em.
Yeah.
Thì lấy từ từ cũng hết. Thì bất cứ một cái nào, cái trust hay là cái will gì đó, đối với cái will cũng có rất là giá trị lắm, là những cái gì mình đề trong đó. Nhưng mà trong cái will á, chú thấy vấn đề mà nói về will đó thì giống như chú đã nói, chú chuyên về hình sự nhiều hơn. Còn cái hậu sự đó thì quý vị nếu mà gặp rắc rối mà nhiều đó, quý vị nên tìm một luật sư chuyên môn về cái vấn đề này để hỏi thêm. Còn đối với tôi đó, nói về vấn đề mà đó là general thôi, hiểu không?
Yeah.
Chẳng hạn như quý vị để tiền vợ, quý vị quyết định khi quý vị mất, quý vị cho ai cái tiền gì đó. Đối với tôi, thứ nhất là để tên tuổi cho giống như trong cái tờ giấy hiện tại. Có nhiều người thí dụ như Nguyễn Thanh gì đó, nhà, thì bây giờ qua Mỹ đổi thành Joseph Nguyễn hay là Jessica Nguyễn, thì cái tên nó hoàn toàn khác nhau rồi, đúng không? Thì đến khi đó đó, mình phải có cái giấy khai sinh của Việt Nam proof, hay là cái giấy mà application của quốc tịch mà lúc mà mình, hoặc là những cái giấy tờ cũ cái lúc trước khi mình vô quốc tịch, đúng không em?
Yeah.
Thì đa số có người Việt Nam mình hay đổi tên lắm. Nhưng mà khi đổi tên, quý vị có nhớ, đây sẵn nhắc quý vị luôn, những tờ khai sinh của Việt Nam mà quý vị mang theo á, hoặc là sau khi trong lúc bảo lãnh rồi đó, nó rất là quan trọng. Quý vị đừng có dục bỏ mấy cái này, đừng nghĩ rằng sau khi vô tịch rồi tất cả đều bỏ hết, thì nó sẽ có những cái trở ngại. Chẳng hạn như cái trust hoặc là cái will á, thì để tên lúc mà mình, cha mẹ chỉ biết tên Việt Nam, còn cái thì bây giờ là giấy tờ Mỹ, mà quý vị muốn lãnh số tiền nó rất là lâu, phải có luật sư involve giúp đỡ quý vị để clear rằng Jessica Nguyễn cũng như là Nguyễn Thanh Nhàn đều là một người mà thôi. Thì đó là một cái vấn đề nói cho quý vị biết. Thì trong vấn đề đó, quý vị làm gì làm, miễn quý vị có một trong những cái document nào chứng tỏ rằng khi quý vị mất thì tài sản này quý vị giao cho ai. Nhớ nha, quý vị có văn phòng luật sư làm, quý vị không cần nhân chứng. Còn nếu quý vị không có văn phòng luật sư làm, thì quý vị cần làm nhân có nhân chứng, ba người chứng. Rồi, sẵn đây nói chuyện, quý vị muốn làm một cái trust hay là cái power of attorney, hoặc là một giấy ủy quyền, hoặc là cái will á, quý vị nhớ kỹ rằng quý vị nên tìm luật sư. Tại vì tôi chẳng hạn như cái ông luật sư Irvin á, ông chuyên môn làm cái will, ông ăn 600 đồng. Còn có những người á, trả tới 3.000 để làm cái will. Thật sự cái will rất là simple. Trừ khi vấn đề ly dị á, quý vị tốn nhiều tiền. Chứ còn cái will là một cái di chúc để lại, quý vị cẩn thận trong vấn đề tiền bạc. Tại luật sư bên Mỹ này nó không có cái giá định rõ ràng là giống như là thịt ha 4 đồng ký hay gì, không có chuyện đó. Mỗi người họ sẽ ăn cái tiền theo họ quyết định. Mà thôi, quý vị cảm thấy không trả nổi thì không trả nổi, quý vị trả nổi thì hãy mướn. Ok, không ai ép buộc quý vị cả. Thì chẳng hạn tôi cho biết vậy. Có một cái người gia đình rất là nghèo, mới mướn luật sư làm cái will á, đòi 2.500, trong khi bà Mỹ ở đây tôi giới thiệu là làm có 600 thôi. Thì nó có sự khác biệt. Nói đây không phải là để quý vị nói luật sư nào, đây tôi cũng nói luật sư xứ nào hết. Nhưng mà tôi nói trong cái lĩnh vực quý vị làm gì cũng phải coi. Tại vì có nhiều khi quý vị đi mua xe cũng vậy, quý vị mua chiếc xe mới giống hệt vậy, rằng dealer kia có thể 3.000 hơn cái dealer này. Do đó quý vị nhớ kỹ nha, tiền làm rất là khó, thành ra đừng có tốn những cái tiền mà không đáng.
Vâng.
Ok, rồi.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú, có một vị thính giả gọi vô.
Rồi.
Dạ, chương trình xin chào ạ. Hello.
Dạ.
À, chị
chào
ơi, chị
muốn
à, chị
dạ,
vũ, chị
vũ... chào chú Ảnh và chào anh em.
Rồi, chị xin về chị dạ. Cho biết tên được không?
Chú, tên là Ti Ti ạ.
À, rồi, chào chị Ti.
Dạ, chú Ảnh ơi, cái dash cam mà nó trong xe mình gắn đó chú Ảnh, mà mình cứ để nó chạy đây bay đây như vậy hoài. Mình không có cần save cái video hay cái gì, hay là để lâu nó có bị override hay gì không chú?
Cái gì á?
Cái camera, cái dash cam á chú?
Đa số cái dash cam đó thì theo cái viết mà mình mua, cái miếng nhỏ nhấn vô đó, còn nếu cái nào có build sẵn cái hard drive á, chẳng hạn như cái dash cam nó giống như camera nhà mình, có nhiều cái nó record 60 ngày. Có nhiều cái nó record 30 ngày thì cái quá 30 ngày thì cái vẫn record, nhưng mà cái nào mà 30 ngày vậy trước từ từ nó bôi hết. Còn có những cái mà quý vị store vô nó gọi là iCloud á, thì cái đó giữ mãi mãi. Nhưng mà cái iCloud mình giữ đầy rồi đó, thì mình phải mua Apple để thêm cái viết trong đó. Còn có nhiều người đó, nó có, cả bây giờ cái thằng nó là duy nhiều lắm. Nhưng mà đặc biệt trong cái dash cam trong xe, nếu mình không có save được iCloud clip thì khi nào mà cái đó đầy thì nó tự động nó roll vô nhà, nó bôi những hình ảnh, ví dụ như cái đó có giá trị 30 ngày, hoặc là trong đó nó có là 32GB, 128GB, thì sau khi cái GB nó đầy rồi á thì nó sẽ bôi những cái nào giây phút đó thôi, trở lại cái nó tiếp tục nó quay phim. Ok.
Dạ, dạ, vậy con có một câu hỏi này nó ngoài lề đó chú.
Dạ.
Hồi trước đó, cách đây mấy năm con nghe chú kể chuyện về ông, hình như là ông Phúc Nguyễn hay là ông Hoàng Nguyễn, à Hoàng thì phải, ông Hoàng Nguyễn. Chú đã giúp giải quyết cái vấn đề nhà cửa, mà lâu nay chú có check tình trạng chưa ông Hoàng... ông ở đâu và ok hay là kia không chú? Tại
dạ, tại
vì con gái thì... không có ở với ông hay sao? Dạ.
Dạ thì để chú nói cho nghe vậy. Ông Hoàng có nhiều người con. Ông là người bị cái bà ở xứ khác lại đây gạt ông lấy mất căn nhà.
Dạ.
Thì dạ, chú làm lấy được căn nhà, nhưng mà thời gian sau này đó gia đình không có liên lạc chú nữa. Giống như những cái kỳ mà chú ra tranh cử, chú có gọi điện thoại cũng như nói hỏi ủng hộ, giúp đỡ chú này kia là không ai trả lời hết. Rồi hầu như là chú rất là nhiều người cần chú giúp đỡ, do đó những chuyện đó chú bỏ qua bên. Thành ra cái chuyện đó chú không biết. Nhưng mà nếu ông Hoàng đó mà gia đình gặp trở ngại, chắc chắn họ gọi chú nữa thôi. Chứ còn nếu chưa gọi thì chắc không có an toàn. Ủa, nhưng mà tuổi ông thì cũng lớn rồi, thì cái chuyện mà sanh lão bệnh tử mình không biết chuyện đó. Thành ra nếu cháu biết được thân nhân hoặc là người quen ra hỏi rõ hơn chú, tại vì chú cần phải lo cho thành phố với những người khác, ok?
Dạ, đúng rồi. Lâu nay thỉnh thoảng con thấy ông lái xe đạp đi ngoài đường á, mà cũng lâu lắm mà không thấy.
Đó tại thì cái tình trạng đó thì, bên đất Mỹ này thì nhắc lại chị ông Hoàng, thì quý vị nhớ kỹ nha. Quý vị không đọc được giấy tờ, không biết nghĩa là gì, không biết tiếng Anh nhiều. Hoặc là quý vị biết tiếng Anh nhiều mà quý vị không rành á, chẳng thà mình cần những người nào rành rõi về vấn đề giấy tờ đọc một lần, vì cái câu mà chú nói đó, bút xa gà chết, ok?
Ok, con cảm ơn chú nhiều, chú giữ gìn sức khỏe để phục vụ cộng đồng, và cảm ơn Dũng Nghiêm luôn.
Rồi, cảm ơn chị Tây
con
nha.
Chào chú nha. Dạ vâng, con chào tất cả.
Rồi, xin chào chị. À, thưa quý vị, chương trình còn khoảng 10 phút, thì nếu mà quý vị nào vẫn có những câu hỏi thì xin mời cứ gọi vào 214-341-5943. À, thưa chú,
bây giờ để chú đổi cái subject qua vấn đề mà permit đi.
Dạ, xin mời chú ạ.
Ok. Chú làm thị trưởng ở đây á, mà nhiều người cũng gọi nhờ chú giúp đỡ, chú sẵn sàng làm hết. Nhưng mà có cái chú dặn thêm lần nữa cho đồng bào đó, Dũng Em, là quý vị á, khi quý vị là một quý vị mua một căn nhà, quý vị muốn làm thêm bất cứ một cái gì, chẳng hạn chỗ đậu xe ở trước nhà, có nhiều thành phố nó không cho đậu trước nhà nữa, bắt phải đậu xe không, tại vì cái cảnh đẹp của thành phố đó, nhất là những quý vị ở khu nhà qua, quý vị nhớ kỹ nha. Ở đây á, những người gọi chú đó, Dũng Em, hầu như là 99.9%
5%. Khi mà khu nhà qua người ta có buổi họp không bao giờ đi hết chủ nhiệm. Ngay cả có một cái khu nhà qua ở Irving đó, là đa số người Việt Nam ở không. Nhưng mà khi họp đó, với cái hội đồng board trên đó toàn là người Mỹ trắng và Mỹ đen. Thành ra cái người Việt Nam không có. Do đó những người đó là những người nghe được đó, những cái điều luật mới họ quyết định cái rút đồng ý thì tất cả những người Việt Nam ở trong khu đó đều phải dính dáng hết. Do đó khuyên quý vị như thế này. Quý vị cứ nói là tôi không biết tiếng Anh, không biết tiếng Anh nữa. Thì mình có những đứa con mà học trung học, ví dụ như lớp 10, lớp 9, nó đủ trình độ để nó nghe tiếng Anh dễ nhất. Sau quý vị biết họ mẹ, vậy đó. Mà muốn đi quý vị không biết tiếng Anh, đa số quý vị mà sợ đi học là tại quý vị không biết tiếng Anh, tôi lên đó làm gì. Và có cái câu đó, ôi sao ai ở không đâu mà đi làm vậy đó, hiểu không? Ai tính sao tôi chịu vậy. Chính vì cái đó là cái chết. Mà quý vị ở trong một cái chung cư đông người Việt Nam, một cái condo đông người Việt Nam, mà khu nhà qua quý vị lúc nào cũng thiệt thòi. Chẳng hạn như chúng tôi nói rằng, nếu quý vị có đa số người Việt Nam nằm trong cái hội đồng bo, thì tất cả những chuyện họ quyết định quý vị bầu bỏ phiếu là đa số quý vị đều thắng hết. Chẳng hạn như có những khu nhà qua để rằng chỉ trồng cây maple, mà của nó gọi là Canadian maple, mà quý vị đào cây đó lên quý vị trồng một cái cây khác thì họ lại phạt quý vị và bắt quý vị phải trồng cái cây đó trở lại. Thì nếu quý vị mà có đa số đó thì khi họp hội đồng bo cái quý vị ra một cái quyết định mới, ok, trong cái khu nhà qua này tôi thấy là tất cả anh em đồng bào ở đây đồng ý là trồng ớt, trồng nhãn, trồng xoài. Mà nếu quý vị là đa số trong đó thì quý vị có thể quyết định bất cứ cái gì. Chẳng hạn như trong một thành phố tôi có 7 người nghị viên, thì đa số trước khi họ muốn bầu một cái gì mà lạ đó thì đều discuss với tôi cả. Nhưng mà không có nghĩa là tôi có quyền nói không. Nếu quý vị có 7 nghị viên mà trong đó 4 nghị viên Việt Nam, ok, chúng tôi đồng ý tất cả tên đường trong thành phố tôi đều đổi tên Việt Nam hết, thì bắt buộc phải đổi nếu 7 nghị viên đã đồng ý. Do đó quý vị thấy cái sự mà đa số rất quan trọng. Nếu quý vị không có đa số thì quý vị ít lắm phải có tiếng nói. Thí dụ bên kia đưa một cái điều lệ, ok, cứ cái hàng rào khi mà một hai cái mà bắt đầu nó cũ quý vị phải thay hết, thì quý vị ngồi trong đó nói không, mất tiền lắm. Đừng có bắt buộc đồng bào phải làm vậy. Chỉ có sau khi thay xong rồi sơn cho đúng cái màu đó thôi. Đó là những cái ví dụ tôi nói nha. Do đó quý vị nên nhớ kỹ. Quý vị cần phải đi họp hoặc là tham gia vô hội đồng bào để quyết định sinh mạng của mình. Tại mình ở trong đó mà. Thì cái condo là giống như nhà quý vị đó. Quý vị ở suốt đời. Nhưng mà quyền hạn là do những người nằm trong hội đồng bào chỉ huy. Rồi bây giờ nói về vấn đề nhà riêng. Quý vị một khi muốn xây bất cứ một cái gì đó, tôi chỉ khuyên quý vị một câu rằng đó, đừng sợ tốn 10 cent mà sau cùng quý vị sẽ tốn cả một đồng. Có nghĩa là gì? Thí dụ như quý vị kêu một người mễ là xây gara, không ít có khi người mễ mà có những bản vẽ mà có kiến trúc sư lắm. Thì quý vị làm xong rồi bỗng như cái hàng xóm nói câu á, tôi gọi lên đây tôi muốn biết là cái nhà cái bên xây chỗ đậu xe đó có phơi mệt hay không. Thành ra nói là không thì thành phố lại bắt quý vị phải dỡ. Ok. Ở đây cũng đã có những chuyện mà xảy ra trong thành phố tôi. Thì tôi cũng nói thôi bây giờ lợi coi nếu mà nó xếp đi thì bắt xin permit rồi inspection rồi xong. Còn có những thành phố, nhất là những tiểu bang khác như California hoặc những thành phố ngay Texas, quý vị mà làm sai đầu tiên á, họ không cần nói chuyện quý vị, họ bắt quý vị phải dỡ, làm sạch sẽ, trải cỏ đàng hoàng rồi sau đó quý vị xin giấy phép làm lại. Do đó tôi khuyên quý vị ở trong những cái khu nhà đông đúc, quý vị nên làm với tính cách hợp pháp. Đừng nghĩ rằng người nhà kế bên lúc trước làm không ai thấy, tại vì họ không thấy, họ không báo cáo. Còn nếu quý vị ở ngoài Cao Ti á, đa số khi quý vị ở như Tarang Cao Ti đi, quý vị xây nhà, quý vị cũng không cần permit. quý vị đào giếng, quý vị không cần phơi mệt, nhưng mà đào giếng sau này vì vấn đề thiếu nước, có thể cao ti đã bắt đầu thay đổi cái luật lệ là quý vị phải xin cái phơi mệt để người ta coi cái vùng đó quý vị có đào nước được không. Thì chính vì cái đó nhắc lại quý vị là quý vị làm bất cứ một cái gì mà quý vị muốn cho giá trị căn nhà lên, hoặc là làm những cái gì mà để cho tiện lợi cái sự như đậu xe rồi carport đó, quý vị làm ơn làm theo thành phố người ta muốn, đừng để gặp trở ngại.
Ừ. Vâng, cảm ơn chú. Thưa cô, chú còn vài phút cuối chương trình, chú có nhắn nhủ gì thêm nữa không thưa chú?
Thời tiết thì từng tới bắt đầu nó hơi xuống chút xíu, thì quý vị nhớ kỹ á, Dũng em cái này cái chuyện nhỏ nhặt thôi, nhiều người ta biết lắm, nhiều nhắc cái. Quý vị biết không, khi mà quý vị mà mướn căn nhà của người ta đó, quý vị nhớ kỹ rằng á, cái người mà phải thay cái filter máy lạnh đó Dũng em.
Dạ. Yeah. Xin phép chú đón vị thính giả mới gọi vô rồi cho chú cháu mình trở lại. Dạ. Yeah. Chương trình xin chào.
Con xin chào chú thị trưởng với lại xin chào Dũng Nghiêm.
Dạ chào.
Gia đình con rất cảm ơn chú với lại anh Phạm Long về rồi giúp đỡ cái vấn đề mà xong cái tích cảnh đó. Thì hôm qua con có ghé cái văn phòng của ông luật sư đó thì ông từ chối không có con được. Vậy thì con xin chú làm ơn giúp đỡ giùm con bằng cách nào, có thể có cách khác không?
Tức là cái vụ mà
anh Long chuyển qua xong cái tích cảnh đó, dạ.
Cái tích cạch nào mà nhắc lại nó đi ra nhiều vụ lắm.
Cái tích cạch mà bị án treo 36 tháng đó chú.
Ok.
Chú
ẩn. Chú, cái chuyện đó thì chú đã discuss với Long rồi, thôi mình đừng discuss trên đây. Là để chú nói nghe, cái chuyện đó là không phải là tích cạch. Ok?
Dạ.
Cái đó không phải là tích cạch, cái đó là trọng án. Thì trước khi chấm dứt chương trình nhắc cho đồng bào biết, ở bên đất Mỹ này nếu quý vị phạm trọng tội là một, còn quý vị phạm khinh tội tức là tội nhẹ đó, nhưng mà dính dáng trong vấn đề hành hung những người trong gia đình, thì hai cái tội này á, khi nào quý vị vừa hết tội rồi á, thì họ sẽ đưa qua sở ngoại kiều. Sở ngoại kiều nó sẽ giữ cái đó, và sở ngoại kiều là cái chỗ quyết định quý vị có được clear cái này hay không. Tại vì trong trường hợp này chú đã giới thiệu một giúp còn đỡ là một luật sư đã từng là biện lý ở trên đó cả mười mấy năm, hiểu không? Và ông ta làm việc chú rất lâu, do đó ông ta đã chạy rồi nói không được, thì chú tin được 99% không được. Nhưng mà chú sẽ gọi nói chuyện ông ta để chú tìm hiểu coi mình có đường nào chạy không, thì chú giúp được cái ok nha.
Dạ, cảm ơn gia đình con, rất cảm ơn chú.
Dạ không, để mình cứ tiếp tục đi, tại vì có thể có những luật sư hay hơn nữa, người ta có thể giúp.
Dạ, dạ.
Ok không?
Dạ,
rồi.
Cảm ơn chú Diệp. Dạ.
Rồi, xin chào anh.
Dạ.
Ok, thì cũng sẽ hết chương trình rồi, hả Dũng em?
Dạ, chú có thể nói vài lời cũng...
Dạ. Thì giống như các em vừa rồi nói chuyện đó, thì thường thường á, quý vị mà khi mà nhờ chúng tôi giúp đỡ, kỳ này tôi với Phạm Long giúp đỡ đó, thì quý vị cần phải cho rõ giấy tờ, như giống như gia đình này, sau khi đọc giấy tờ rồi á, thì mới biết đây không phải là cái tích cạch bình thường. Dũng nghe phải không?
Yeah.
Do đó quý vị một khi nhờ cậy một vấn đề gì mà chúng tôi dính dáng đó, quý vị cần phải cho biết sự thật. Cái biết sự thật này không có nghĩa là chúng tôi lên đài 160 em để nói banh ra. Chẳng hạn chuyện kỳ rồi tôi không muốn bàn lên đây tại có vẻ hơi vấn đề riêng tư. Do đó làm ở sao màn nhung, nhưng mà thành công hay thất bại là tùy theo luật pháp mà thôi. Đã làm hết khả năng tôi với nghị viên Phạm Long. Ok, thì xin chúc tất cả quý vị chương trình 1160 em ở đây là mục đích là giúp đỡ quý vị. Nếu tôi làm được cái gì tôi sẽ giúp đỡ. Còn ngoài khả năng tôi thì quý vị nên tìm những luật sư hay cái gì để giúp đỡ quý vị nhiều hơn. Và nhắc lại một lần nữa trước khi chấm dứt chương trình, chương trình này với mục đích là giúp đỡ quý vị ý kiến, chứ không phải là trung tâm giải quyết pháp lý. Do đó những cái gì chúng tôi nói, quý vị trước khi mà muốn đưa ra tòa, muốn thưa người nào, cần phải kiểm chứng lại cái luật hiện tại bây giờ có còn hấp pháp hay không, hay là mướn những người luật sư để đại diện quý vị thì hay hơn. Ok, cảm ơn Dũng Nghiêm nhé. Chào quý vị, gặp từ sau.
Dạ, xin chào chú. Xin hẹn gặp chú cùng quý thính giả trong chương trình vào thứ năm tuần sau.